Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đã học hết phần bài Tán Thán Pháp Bảo. Theo như trong Pháp hội, chúng ta thấy sau khi tán xong bài Tán Pháp Bảo, thì sám chủ cùng với ban pháp khí và ban trai chủ từ ở dưới ban địa tạng đồng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm và đi kinh hành trở về ban chính ở trên lễ đài. Sau khi sám chủ và ban pháp khí ban trai chủ về tới chỗ ban chính rồi, để chúng ta thấy là sám chủ tiếp tục khai thị bài khai thị số 10. Ở bài khai thị số 10 này, chúng ta thấy trong văn bài khai thị nói rằng là từng nghe niệm Phật một câu tiêu nghiệp trước, lễ Phật một lễ phúc hà xa. Ở đây dẫn ở trong kinh luận nói rằng niệm Phật một câu tiêu nghiệp trước, lễ Phật một lễ phúc hà xa. Nếu dẫn trong kinh thì đây chính là dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng người nhất tâm niệm Phật một câu tiêu được 80.000 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên ở đây mới nói là niệm Phật một câu tiêu nghiệp trước là như thế. Lễ Phật một lễ phúc hà xa. Ở trong kinh Phật Đại Bảo Tích cũng dạy rằng nếu nhất tâm lễ Phật một lễ thì phúc sinh vô lượng. Từ hà xa đối với vô lượng thực sự là tương xứng tương hợp với nhau vậy. Chứ hà xa là gọi tắt, nói đầy đủ là hằng hà xa số, tức là nhiều như cát sông Hằng. Mà cát sông Hằng thì không thể ai có thể đếm hết được. Còn phúc vô lượng, đã gọi là vô lượng thì cũng chẳng ai có thể đếm được. Cho nên hà xa đối với vô lượng thực sự là tương ứng, là thích hợp, là bằng nhau vậy. Cho nên ở đây mới nói là nếu nhất tâm niệm Phật thì sẽ được tiêu trừ vô lượng, vô biên những cấu nghiệp Ở nhiều kiếp trước, từ vô thủy kiếp trước. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật mới nói là người nhất tâm niệm Phật một câu tiêu được tám muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ là như thế. Không phải tám muôn kiếp mà tám muôn ức kiếp. Kiếp ở đây không phải là một kiếp người, một đời người vài chục năm, mà kiếp ở đây chính là chỉ cho kiếp ba, hay còn gọi là kiếp thạch ở trong Phật giáo, mà thầy cũng giảng đi giảng lại rất nhiều lần rồi đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy nhất tâm niệm Phật một câu tiêu trừ nghiệp chướng như thế. Vậy mà ở thời mạt pháp này có nhiều người không tin. Không chỉ không tin mà ngược lại họ còn đi bán bổ. Thậm chí là người xuất gia. Là người đầu tròn áo vuông là đệ tử xuất gia của Đức Phật. Nhưng do sự kiến chấp, do giới cấm thủ, do kiến thủ kiến của họ, tức là chấp vào cái thấy nghe hay biết của họ, cho cái sở học của họ, sở tu của họ mới là nhất, mới là đúng đắn, mới là duy nhất theo lời Phật dạy. Còn ngoài ra thì không phải là lời Phật dạy. Xuất phát từ cái sự kiến chấp, dần dần nó trở thành tà kiến, tà thuyết, tà tâm, cho nên đi chỉ trích phỉ báng các pháp môn khác, những người tu khác. Vì vậy mà chúng ta thấy ở cái thời mạt pháp này có không ít người xuất gia tu theo Phật giáo, nhưng mà lại đi bán bổ các pháp tu của các đồng đạo khác, những người tu theo pháp môn khác. Ví dụ như có một số người tu thiền thì bác tu tịnh độ, bác tu mật, bác tu các pháp môn khác, vân vân. Cho nên chúng ta thấy rằng thời mạt pháp này muôn hình muôn vẻ, người tu thì nhiều, người giác ngộ thì ít, người giảng pháp thì nhiều, mà người ngộ được diệu lý của Phật Đà thì rất hiếm vậy. Chính vì không ngộ được diệu lý của Phật Đà, cho nên mới sinh ra kiến chấp, sinh ra tà chấp, cho pháp mình là hơn, pháp mình là duy nhất, vân vân. Vì vậy mà mới sinh ra cái việc bán pháp, cho rằng pháp môn niệm Phật không phải là của Phật nói, do Bà La Môn, do ngoại đạo bịa ra, do các vị sư của Trung Quốc bịa ra, vân vân và vân vân. Đó. Cho nên họ bài xích và cho rằng pháp môn tịnh độ không phải là của Phật giáo chân chính. Nếu một ngày nào đó các Phật tử chúng ta có nghe được vị sư nào nói những điều đó, chúng ta cũng không có lạ gì. Vì thời mạt pháp, người tin được pháp môn tịnh độ thực sự là khó. như trong kinh A Di Đà Đức Phật đã nói. Đây thì chính là một pháp môn gì? Khó tin. Vì sao mà khó tin? Vì nó quá dễ dàng. Chỉ cần là tin sâu nguyện thiết, một lòng là trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người đó tới khi xả bỏ báo thân liền được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thần thức gá vào nơi hoa sen mà sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát. Tai được nghe diệu pháp âm từ chính nơi kim khẩu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Mắt nhìn thấy Phật, tai nghe chính pháp, liền sinh tâm đại hoan hỷ. Ngay trong khoảng thời gian sát na rất ngắn ấy, liền chứng được quả vị vô sinh pháp nhận. Nhập vào thánh vị A Di Việt Tí, hay còn có sách gọi là gì? A Bệ Bạt Chí, dịch là gì? Là bất thoái chuyển. Đó, cho nên chúng ta thấy một câu Phật hiệu A Di Đà Phật tiêu trừ được vô lượng kiếp sinh tử như vậy. Vãng sinh thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu tập thành Phật một đời không bị thoái chuyển nữa, trừ người có bản nguyện riêng, như trong 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo. Ngài phát tạng Tỷ Khiêu phát ra 48 đại nguyện ấy, có nguyện ngài nói rằng trừ người có bản nguyện riêng, còn thì tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới, nếu phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vãng sinh về đó rồi đều gọi là bậc thượng thiện nhân, tu hành cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên một câu Phật hiệu tiêu nghiệp trước, đây vẫn còn là lời nói khiêm tốn, còn nói đúng hơn là một câu Phật hiệu thẳng tới Bồ Đề. Chứng sâu diệu lý, ngộ quả, ngộ và nhập quả vô sinh, lên hàng bất thoái chuyển Bồ Tát. Tu tập dần dần cho tới thành Phật, không bao giờ bị thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Còn chúng ta ở thế giới này, xin thưa các quý vị, tâm Bồ Đề dễ bị thoái thất lắm. Nay thì hừng hực ý chí quyết một đời thoát ly sinh tử, quyết một kiếp giải quyết xong vấn đề biển nghiệp mênh mông. Nhưng chỉ cần gặp một chút chướng duyên, nghịch duyên hoặc thuận duyên thôi, chúng ta lại để cho tâm Bồ Đề bị thoái thất ngay. Đó. Xuất phát từ ý nghĩa ấy, cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài biết rằng càng về sau, kể từ khi ngài thì hiện nhập Niết Bàn, chúng sinh càng càng cường khó độ. Tâm tham sân si, mạn nghi tà kiến lẫy lừng. Cái tâm từ bi hỷ xả, khiêm cung hạ mình, thì ít ỏi. Cho nên chúng ta thấy người tu bây giờ, kể cả xuất gia và tại gia, đại đa số khi mới tu thì rất là tốt, tinh tiến, khiêm cung, hạ mình, cầu học, vân vân. Nhưng tu được một vài ba năm rồi thì cống cao, ngã mạn, vỗ ngực ở ta đây, là người học rộng nghe nhiều, là người trì trai giữ giới, là người tu hành tinh tiến, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy là chính vì những cái tâm cống cao ngã mạn ấy, vì vậy mà chúng ta thật khó thâm nhập được vào biển tính Như Lai giác ngộ của A Di Đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật và của mười phương chư Phật vậy. Đấy. Biết được điều đó cho nên Đức Tử Phụ của Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới đặc biệt tuyên dương và khen ngợi pháp môn tịnh độ, khuyến khích động viên và chỉ dạy cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Về Tây Phương rồi thì chẳng lo gì một kiếp không thành Phật đạo. Cho nên ở đây mới nói một niệm Phật một câu tiêu nghiệp trước, lễ Phật một lễ phúc hà xa lại như thế. Câu này ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngài cũng dạy cho các đệ tử của mình, các Phật tử của mình nên y vào để mà nhất tâm tu hành. Thường xuyên niệm Phật thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ, công đức sẽ được tăng trưởng. Thường xuyên lễ Phật thì tội chướng sẽ được tiêu diệt, công đức phúc báo sẽ được sinh ra. Mới cách đây 2-3 hôm, có một Phật tử nhắn tin cho thầy thật là dài, nhắn nhiều lắm, nhắn đâu 5-6 cái tin nhắn. Tin nhắn là rất là dài. Tôi cũng phải nói rằng thầy phải nói rằng khâm phục Phật tử này mà gọi là ngồi mà nghĩ và nhắn được những cái tin nó dài như thế. Tin nhắn mà dài như một lá thư. Cái điện thoại cảm ứng bây giờ thì mới đọc được hết cái tin nhắn đó, chứ còn điện thoại như ngày xưa Nokia hay là điện thoại cục gạch ngày xưa là phải, nó phải nhắn tin đa phương tiện mới đọc được. Còn tin nhắn bình thường thì nó phải chia thành nhiều gói mới hết một cái tin nhắn. Đại khái đây, Phật tử nói rằng gia đình của Phật tử trước đây, ông chồng suốt ngày say xỉn rượu chè, cờ bạc gái gú, cái gì cũng có luôn, khiến cho gia đình không có ngày nào được yên ổn, chứ đừng nói là gì là hạnh phúc. Phật tử nói là không có ngày nào được yên ổn, chứ đừng nói gì là hạnh phúc. Tức là không dám mơ tới một ngày hạnh phúc, mong một ngày yên ổn thôi còn khó. Ông cờ bạc rượu chè, về ông khật khừ, về ông lại chửi vợ, mắng con, thậm chí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Phật tử nói là gần như không có ngày nào mà không con không bị một hai trận đòn hoặc là chửi mắng của ông chồng. Nhưng năm 2017, con vô tình lên trên mạng, lướt qua một số các bài giảng của các sư, Thì vô tình con nghe thấy cái bài giảng về Phật Pháp vấn đáp của Thầy. Thầy nói về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên con đã bắt xe buýt đến chùa. Và con thỉnh bộ kinh Địa Tạng về nhà con đọc tụng. Lúc đầu con đọc tụng thì nghiệp dường như nó phá mạnh hơn. Bình thường trước đây một ngày con bị một đến hai trận chửi bới và đánh đập của chồng. Nhưng khi con mới thỉnh kinh về con tụng, nó tăng lên dường như gấp đôi gấp ba lần như thế. Thế có ngày con bị đánh đến ba bốn trận. Chửi bới thì không kể. Nhưng mà con nhất tâm một lòng một dạ. Con tin tưởng vào Tam Bảo. Tin tưởng vào Phật Pháp. Tin tưởng vào lời Thầy giảng ở trong Kinh Địa Tạng. Tin tưởng vào nhân quả ba đời báo ứng. Và con cứ thế con đọc tụng. Nhà con nó càng chửi, càng đánh con thì con càng đọc nhiều hơn. Có ngày con đọc cả hết cả ba bộ kinh Địa Tạng. Thầy khuyên con và các Phật tử là tụng một bộ kinh Địa Tạng, nhưng mà con tụng hẳn ba bộ kinh Địa Tạng một ngày. Tức là bình thường người ta tụng buổi sáng quyển thượng, buổi trưa buổi chiều quyển hạ, và buổi tối buổi trưa buổi chiều quyển trung và buổi tối quyển hạ. Đã, sáng sớm quyển thượng, trưa hoặc chiều quyển trung, buổi tối là quyển hạ. Như vậy là một ngày ba thời, mỗi thời một quyển, hết một bộ. Nhưng mà này, Phật tử này lại một thời đọc cả một bộ luôn. Đọc cả một bộ luôn. Đó. Đọc nhiều thành quen. Thế một hôm, Phật tử nhắn tin cho Thầy nói rằng một hôm, nhà con không say rượu. Mọi khi cứ đi khoảng độ tiếng, hai tiếng đồng hồ về là say khướt. Nhưng lần này về không say rượu. Thì tự nhiên là bảo là dọn cơm để cho ăn. Thì lúc đó là ở trong nhà con đang mở cái bài pháp. Thầy giảng về cái đoạn mà một vị thiền sư ở Trung Quốc kể một câu chuyện, hai vợ chồng ở kiếp trước có nợ với nhau, oan oan tương báo. Cho nên kiếp trước thì cô vợ thì làm ông chủ, ông chồng thì làm con lừa đi thổ hàng, và thường bị ông chủ đánh. Cho nên kiếp sau là con lừa thì lại thành ông chồng, vì thường hay đi thổ hàng lên chùa, cho nên hay đi con lừa đó hay đi chở gạch, chở xi, chở cát lên chùa để xây chùa thờ Phật mà. Cho nên con lừa đó kiếp sau lại được thành người, thành con trai. Và cái ông chủ của con lừa đó hay đánh con lừa, cũng hay đi thổ hàng cho chùa, nhưng mà lại đối xử với con lừa thật thậm tệ. Cho nên lại giảm phúc đi. Kiếp trước là đàn ông, kiếp sau thì lại thành đàn bà. Còn con lừa kiếp trước là súc sinh, thì kiếp sau lại được thành đàn ông. Được thành người, thành đàn ông. Do cái nhân duyên đấy, cho nên thành vợ, thành chồng. Vì kiếp trước, cái ông chủ đánh con lừa, thường dùng roi để đánh con lừa, đánh rất nhiều. À, chúng ta biết mà chờ thổ hàng lên núi, ngày xưa chùa Trung Quốc thì thường xây ở núi rừng là nhiều, mà lừa thổ hàng lên núi thì nó cũng mệt chứ, con vật nó cũng mệt, cũng như con người thôi, con người chúng ta mệt thì con vật cũng mệt các quý vị. Cho nên con lừa nó mệt, nó không muốn đi được nữa, thì ông chủ lấy roi để đánh, để vọt, bắt buộc nó phải đi. Cho nên trong tâm mà con lừa nó khởi ra cái tâm thù hận và muốn báo thù ông chủ. Nhưng mà kiếp đó thì nó là con lừa, nó không thể báo thù được. đợi đấy, nhân đấy đã được gieo vào trong tàng thức a lại da của con lừa. Cho nên đời sau, kiếp sau con lừa được thành người, lại làm ông chồng. Còn cái ông chủ trước đây vẫn làm người, nhưng mà lại thành con gái, lại thành nhà bà vợ. Vì vậy cho nên con lừa đó gì? Báo thù, chửi vợ, đánh vợ suốt ngày. Và một hôm gặp một vị thiền sư ngang qua. Thế cái cô vợ đó mới thỉnh thiền sư nói pháp cho nghe. Hỏi rằng con vì duyên gì mà ông chồng của con lại hay đánh con nhiều thế? Vị pháp sư đó mới kể cho cái cô vợ đó là nhân duyên như thế, như thế, như thế. Và nói rằng hôm nay nếu mà chồng con đi uống rượu về, muốn đánh con đừng có chạy, con đừng có phản ứng. Con đưa giấu hết tất cả những cái gậy gộc, dao ở trong nhà đi. Con để một cái chổi lông con ngựa đó. Mình gọi là cái chổi, cái phất trần á. Cái chổi phất trần họ làm bằng cái lông của con ngựa, con lựa, con lừa, con ngựa đó các quý vị. Con cứ để cho chồng con đánh. Và bà vợ làm y như vậy. Và kết quả ông chồng mọi khi đánh là vợ mình toàn bỏ chạy, hoặc là kêu la, kêu cứu. Như lần này vợ để yên cho mình đấy, lại không bỏ chạy, không phản ứng gì. Thế ông chồng thấy lạ quá mới hỏi vợ, tại sao lần này tao đánh mày mà mày không gì, mày không bỏ chạy, mày không kêu la, mày không khóc lóc. Thế lúc đó vợ mới kể đầu đuôi sự tình, câu chuyện của một vị thiền sư, tức chính là Ngài Chí Công đó các quý vị. Đó. Ngài chính là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài Chí Công đó nói cho bà vợ kia nghe về nhân duyên kiếp trước giữa con lừa và ông chủ, kiếp này thì lại vợ chồng. Ông chồng nghe thấy sợ quá, toát mồ hôi hột và nghĩ rằng vậy nếu mà kiếp này mình còn đánh vợ nữa thì kiếp sau vợ nó gì, nó lại đánh mình. Thế như vậy oan oan tương báo không biết là bao giờ dừng. Cho nên nói với vợ là thôi, hãy cho ta đến gặp Hòa Thượng Chí Công để sám hối, để xin Ngài ban phúc quy y cho ta. Và cả hai vợ chồng từ đó thì phát tâm là ăn chay tụng kinh niệm Phật, tu tập dần dần trở thành những Phật tử thuần thành ở trong cửa Phật. Phật tử nhắn tin cho thầy nói rằng ông chồng của con không biết như thế nào mà may mắn, mọi khi đi thì về là cứ khật khừ say rượu, say rượu chửi vợ, đánh vợ và con cái. Nhưng lần này ông đi về, ông ấy không say rượu. Ông bảo đói đoạn cơm cho ông ăn. Thì cái pháp mà con mở, bài pháp của thầy con mở, con ấy chưa kịp tắt. Cho nên vội vàng đi vào bếp để dọn cơm cho ông ấy. Thế ông ở ngoài, ông nghe đúng cái bài pháp, cái đoạn mà thầy giảng về Ngài Chí Công, dạy về cái chuyện nhân quả, oan oan tương báo của cặp vợ chồng ở Trung Quốc. À, kiếp trước là ông chủ và con ngựa, kiếp sau là vợ chồng kia. Chồng nhà con vô tình nghe được cái bài pháp ấy. Khi con bưng cơm ra cho nhà con ăn, con sợ rằng ông ấy không thích nghe pháp, vì trước đây ông thấy ông ấy về là con phải tắt ngay. Nhưng lần này không kịp tắt, vội quá không kịp tắt. Thì con đang đi vào để tắt, con vừa cầm cái đài lên, ông bảo mày làm cái gì đấy? Thế con tưởng sợ ông ấy giật cái đài ông ấy ném đi hoặc là ông đập bỏ phải tội. Xong con mới bảo là để tôi tắt cái đài để cho ông ăn cơm. Ông bảo để đấy, đang nghe tắt cái gì? Con này giật mình, con không nghĩ rằng là tự nhiên ông này, hôm nay ông ấy làm sao? Ông này muốn nghe pháp. Và ông ăn cơm, ông vừa ăn vừa nghe. Nghe hết rồi. Xong bắt đầu ông bảo mẹ nó đi pha một ấm trà ra đây. Này con là thấy lạ. Con cũng đi pha ấm trà cho nhà con. Pha ấm trà xong rót ra. Ông uống mẹ nó. Ông ấy bảo là mẹ nó rót chén nữa ra. Con nó chẳng biết là ông ấy định làm giờ cái trò gì. Thế rót chén nữa ông bảo thế mẹ nó uống đi. Thế là con cũng uống chén trà. Bắt đầu ông ấy bảo là thôi, từ hôm nay trở đi, tôi hứa với mẹ nó, tôi sẽ không đi uống rượu nữa. Tôi sẽ không cờ bạc nữa. Tôi sẽ không đánh mẹ nó nữa, không chửi mẹ nó nữa. Từ hôm nay trở đi, tôi quyết chí làm lại cuộc đời. Và bắt đầu từ hôm ấy, ông ấy rất chịu khó nghe kinh Địa Tạng. Nghe đến mấy tháng trời, thì ông phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Và hơn 2 năm nay, không một lần nào ông ấy say rượu nữa. Cũng không một lần nào ông ấy chửi con nữa. Không một lần nào ông mắng con nữa. Và khi chưa dịch COVID, pháp hội lớn nào ông cũng chở con đi lên chùa. Nhưng con sợ rằng ông ấy chưa bỏ hẳn được. Cho nên là con chưa dám kể gì với thầy. Nhưng mấy tháng trước, thằng con trai nhà con nó lấy vợ. Trong cái ngày vui như thế, mà ông ấy khuyên mọi người là thôi, đang dịch bệnh COVID như thế này, thì không nên tổ chức ăn uống linh đình. Cái thứ nhất là trái với quy định pháp luật về phòng chống COVID. Cái thứ hai là không may thì làm sao đó thì ân hận cả đời. Và điều thứ ba đó là cái quan trọng nhất, đó là cả nhà ta hơn 2 năm nay ăn chay trường rồi. Bây giờ thì tổ chức làm sao cho nó gọn nhẹ, không sát sinh hại vật, không rượu chè linh đình gì cả. Tự nhà con nói với con trai nhà con như thế. Con trai nhà con nó cũng rất hoan hỉ, nó cũng nói rằng vâng thì bố mẹ làm thế nào thì làm, chúng con xin theo. Ở bên kia nhà vợ con cũng đơn giản lắm, thì nhà bên đấy cũng theo Phật, cũng hay lên chùa của thầy Thịnh Khai Nguyên, cho nên bên đó cũng hoan hỉ lắm, cũng muốn nhẹ nhàng thôi, bảo là tiệc ngọt thôi, đang COVID thế này là không ăn uống linh đình gì cả. Và cũng muốn hai bên lại như thế. Cho nên là con vui lắm. Và bây giờ con mới thấy thực sự là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp có thể thay đổi tâm tính con người ta. Chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chính, phá mê khai ngộ. Đúng như là thầy giảng thì thường nói ở trong kinh luận. Cho nên gần 3 năm trời hôm nay con mới dám nhắn tin cho thầy. Con gọi điện mấy lần, chắc là số lạ thầy không nghe máy, cho nên bây giờ mạo muội nhắn tin cho thầy. Mong là thầy cố gắng thầy đọc những tin nhắn của con. Quả thật là cũng phải nhận lắm, phải đọc được hết 5-6 cái tin nhắn của Phật tử này, dài lắm các vị, dài như một lá thư. Đại khái là thế, thầy kể đại khái như thế, nhưng Phật tử này nhắn chi tiết lắm, nói nhiều lắm đấy. Tin Phật, lễ Phật, được tội diệt phúc sinh là chuyện là có thật. Qua câu chuyện của Ngài Chí Công độ cho vợ chồng Phật tử cách đây hàng nghìn năm trước, bài pháp mà chúng tôi đem giảng, đem kể lại câu chuyện đấy, vô tình lại độ được cho một gia đình ở Việt Nam chúng ta cũng có hoàn cảnh tương tự như thế. Tôi thì không có thần thông, không biết kiếp trước của đôi vợ chồng này ân oán nhân quả với nhau như thế nào. Nhưng chúng ta thấy rất là vui mừng. Một cái người chồng cờ bạc rượu chè, chửi đánh vợ con ngày ít nhất cũng 2-3 lần như thế, nhưng vừa nghe được Phật Pháp đã giác ngộ, đã biết ăn năn, đã biết sám hối, đã biết quay đầu tu thiện, bỏ ác để tu thiện, bỏ tà để theo chính. Đây quả thực là những tấm gương sáng đối với tăng ni Phật tử chúng ta vậy. Cho nên ở đây mới nói này, niệm Phật một câu tiêu nghiệp trước, lễ Phật một lễ phúc hà sa là như thế. Chúng ta biết là trong kinh luận Đức Phật đã dạy, Ấn Tổ Đại Sư cũng chỉ dạy chúng ta như thế ở trong văn sao. Cho nên người học Phật chúng ta phải chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, lễ Phật, niệm Phật, vân vân. Đây là việc làm rất tốt. Hôm nay có một Phật tử cũng nhắn tin cho thầy, nói là tri ân và muốn báo ân thầy, nhưng mà do đại dịch Covid cho nên không tới chùa được. Nhớ lắm, mong lắm, mong từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để được về chùa lễ Phật, để được đỉnh lễ dưới chân thầy để tạ ân thầy. Phật tử ấy nói rằng năm 2015, Phật tử này tự nhiên bị cái bệnh là đau đầu và đau lưng, đau toàn thể thân căn, tức là thân thể chỗ nào cũng đau, nhưng đặc biệt là đau đầu và đau lưng. Phật tử nói là mỗi khi cái cơn đau đầu nó đến thì đầu óc quay cuồng, không làm được cái gì cả, ngồi còn là không vững, chứ đừng nói là làm. Một lần cũng vô tình đi lên trên mạng, thế là xem thấy cái bài lễ Phật y học của thầy dạy các Phật tử từ cái năm đó. Trên Phật tử này hoan hỷ tập theo. Phật tử nói tập được khoảng một tháng thì thấy đỡ đau đầu và đỡ đau lưng, đỡ được 60-70%. Cho nên là vui mừng lắm. Cứ thế là tập và tu. Và cũng không biết rằng cái bệnh đau đầu, bệnh đau lưng nó hết từ lúc nào không hay. Khi mà cứ lo vào tu thôi, niệm Phật và lễ Phật y học thôi. Thế nhất tâm niệm Phật và lễ Phật y học. Phật tử này nói là con thì mắt hơi tối cho nên đọc kinh thì chậm, không tụng được mà gọi là chỉ đọc thôi. Thỉnh thoảng xem kinh thôi, phải xem thì mắt đã bị mờ, đục thủy tinh thể cho nên không đọc được chữ nhanh như mọi người, cho nên không tụng kinh được. Thường là đọc kinh để biết nghĩa thôi. Phần lớn thời gian là dành là nghe thầy giảng kinh và lễ Phật và niệm Phật y học. Niệm Phật và lễ Phật là y học như thầy dạy. Và con cũng không biết là từ bao giờ cái bệnh đau đầu và đau lưng của con nó hết. Hết từ bao giờ con cũng không biết nữa. Vì không để ý tới nó, chỉ để ý tới nghe Pháp, niệm Phật và lễ Phật y học thôi. Không biết là mình khỏi từ bao giờ. Trước đây thì khi chưa có dịch bệnh thì Pháp hội Địa Tạng nào con cũng lên. Pháp hội lớn nào con cũng lên. Thậm chí là thỉnh thoảng nhớ chùa con bắt xe buýt con lên con lễ Phật. Nhưng mà con chỉ dám nhìn thầy từ xa. Thấy thầy nhiều việc quá cho nên con chỉ dám nhìn thầy từ xa, không dám gần gũi, không dám làm phiền thầy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mỗi khi gần thầy con định đến để lễ để bạch thầy thì tự nhiên chân tay con nó cứ bủn rủn hết ra. Con không thể nào mà đến được, không thể nào nói được cái gì, không thể nào làm được cái gì, không thể nào thể hiện được cái gì, cho nên thôi con sợ quá con lại đứng từ xa con vái vái. Con sám hối thầy gần 2 năm nay dịch bệnh như thế không được lên chùa, con mới thấy rằng là con thì quá là kém phúc kém duyên. Biết thế, ngày đấy con cứ vào con lễ dưới chân thầy một lễ cho nó thỏa cái lòng thành kính tri ân của con đối với thầy. Nhờ có bài pháp của thầy, nhờ có lời dạy của thầy, vô tình con xem được, con học theo, con tu tập theo cái bài lễ Phật, niệm Phật, y học của thầy. Bài niệm Phật, lễ Phật y học của thầy. Cho nên bây giờ con mới được khỏi bệnh, được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Nhưng mà 2 năm nay rồi, từ khi dịch bệnh con không được lên chùa. Con mới thấy rằng trước đây bao nhiêu lần lên chùa, chỉ dám đứng vái thầy từ xa. Biết thế con chạy sang con lễ dưới chân thầy một lễ. Và nói lên rằng nhờ vào Tam Bảo, nhờ vào Phật Pháp, nhờ vào lời dạy của thầy mà con được hết bệnh, được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì con không biết đến bao giờ con mới có cái duyên đấy. Cho nên mong lắm, chờ lắm. Nhưng không biết bao giờ vì dịch bệnh càng ngày càng thấy nhiều hơn, đặc biệt là Hà Nội chúng ta. Cho nên là không biết bao giờ chùa mới mở cửa, không biết bao giờ con mới có cơ hội được đỉnh lễ dưới chân thầy dù chỉ một lần. Vì vậy mà hôm nay con mạo muội nhắn tin cho thầy để bộc bạch cái tâm tư, cái tình cảm, cái nguyện vọng, cái tâm nguyện của con để dâng lên thầy. Mong thầy hoan hỷ, có gì không phải thì thầy xá tội cho con, vân vân, vân vân. Đấy, chúng ta thấy lễ Phật một lễ, phúc hà sa lại như thế. Không chỉ lễ một lễ, mà lễ cả tháng trời mới đỡ được bệnh một chút. Lễ cả năm trời, 2 năm trời, 3 năm trời, khỏi bệnh lúc nào cũng chẳng hay. Gọi là nhiếp tâm lễ Phật như thế. Tu tập và không màng đến thân bệnh, không để ý tới thân mình, chỉ có nghe Pháp, niệm Phật và lễ Phật mà thôi. Bệnh tật tiêu trừ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Đó, chúng ta thấy công đức lễ Phật lớn lao lắm. Cho nên thầy mới khuyên các Phật tử là những người mà thân thể hay ốm đau bệnh tật, bệnh đau đầu, tiền đình hay là đau xương, đau khớp, đau lưng, đau gối vân vân. Các Phật tử cứ học lễ Phật y học đi. Ở trên trang mạng nhà mình có cái bài thầy hướng dẫn là lễ Phật y học đó. Vừa nhiếp tâm, vừa thể dục thân thể, vừa là chữa bệnh về thân, vừa là chữa bệnh về tâm, thân tâm đều tốt. Cái phương pháp lễ Phật y học có thể nói là tuyệt vời để cho chúng ta tu tập tĩnh tâm, tu tập được thân khỏe, tâm an. Đó. Kết hợp với cả cái bài mà thầy dạy mới đây về đạt ma dịch cân kinh, thể dục tâm pháp đó nữa, thì càng tốt. Càng tốt. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như thế này, chúng ta cần phải có một cái cơ thể gì? Mạnh khỏe, cường tráng, lạc quan, yêu đời, để phòng chống dịch bệnh. Người người thể dục, nhà nhà thể dục, người người niệm Phật, nhà nhà niệm Phật. Đảm bảo với các quý vị, dịch bệnh nếu chưa hết ngay trên thế giới, thì ít nhất cũng không gõ cửa gia đình nhà chúng ta. Hoặc nếu nó có gõ cửa gia đình nhà chúng ta, thì chúng ta cũng nhẹ nhàng vượt qua, rồi rốt cuộc được bình an, vô sự vậy. Đó. Cách đây tháng hơn tháng, có một Phật tử ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trước cũng ra đây gặp thầy một lần rồi, cũng tu tập rất tinh tiến, thường nghe pháp và tụng kinh Địa Tạng. Trong lần đại dịch COVID ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, không may Phật tử này cũng nhiễm bệnh. Nhưng nhờ vào niềm tin vào chính pháp, nhất tâm niệm Phật và tu hành để hồi hướng, mong cho thân bệnh sớm được tiêu trừ. Và kết quả là Phật tử này sớm vượt qua sau 1-2 tuần mắc bệnh. Nhưng chưa đầy tháng sau, vừa khỏe khoắn xong thì đi làm thì lại lây từ ông sếp, ông giám đốc của mình. Khổ thân. Trước thì cô này làm mắc bệnh, lây bệnh từ người khác. Bây giờ thì cô này lại lây bệnh từ sếp của mình. Khi bị bệnh, tâm vẫn không quên Phật, vẫn nhất tâm niệm Phật, và đặc biệt là gì? Ăn chay trường. Đặc biệt lúc bị bệnh, ăn lúc khỏe này không biết là Phật tử này có ăn chay không, nhưng mà lúc bị bệnh là ăn chay trường. Thường xuyên liên hệ ra ngoài chùa này, ngoài các sư nhà mình, các đệ tử, các sư, các cô nhà mình ở ngoài này, để cần cái sự sách tấn, động viên, khuyến khích của các sư. Rồi cũng xả bỏ tài vật để cúng dường tôn tượng, cúng dường ấn tống kinh sách, cúng dường phóng sinh. Các sư cô đến nói với thầy, lên nói với thầy, có Phật tử trong thành phố Hồ Chí Minh nhất tâm lắm, nhưng mà không hiểu sao lại bị tái bệnh lại lần thứ hai. Xin thầy là hồi hướng cho Phật tử. Thế thầy mới bảo ừ, thế gọi điện cho cô ấy, động viên cô ấy, bảo là thầy bảo như thế như thế như thế. Thầy bảo là nếu mà nặng quá thì đi viện, thì cũng đừng cố chấp. Mình là Phật tử tu hành thì mình cũng không nên là cố chấp. Nếu nặng quá cần phải đi viện thì đi viện, nhờ các bác sĩ họ can thiệp, cần phải thở oxy thì thở oxy, vân vân. Nên Phật tử này nói là đi viện bây giờ cũng nguy hiểm lắm, bệnh nhân nhiều. Mà đi viện đó, mình còn chịu được thì thôi, để ở nhà để uống thuốc. Thế tôi bảo ừ thì tùy, nghe bảo cô ấy nghe tình trạng sức khỏe của mình, cần đi viện thì đi, còn không cần ở nhà thì ở nhà cũng được, nhưng mà phải nhất tâm niệm Phật, nghe pháp và nhất tâm niệm Phật, cho dù thân thể có đau nhức, tinh thần có mệt mỏi, nhưng đừng có lo sợ mà quên đi cái hạnh nguyện tu tập của mình. Phải luôn luôn nghĩ rằng mệnh còn thì ta sống để tu, mệnh hết thì ta về với Phật, nhẹ nhàng thanh thản, xả bỏ báo thân, không một chút lại luyến tiếc. Phải tu như thế thì mới được. Rồi các thầy cũng nhắn với cô ấy, thầy cũng sẽ hồi hướng cho, yên tâm. Bảo cả cái ông sếp của cô ấy nữa, thầy cũng sẽ hồi hướng cho, yên tâm. Giữa sếp và nhân viên, thầy gọi là hai thầy trò, cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, các thầy sẽ hồi hướng cho. Vì ông sếp ấy cũng có tâm, thỉnh thoảng là thông qua nhân viên của mình là gửi cúng dường pho tượng, hay là gửi cúng dường ấn tống kinh sách, hay là phóng sinh vân vân, cũng biết, cũng có tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp. Cho nên thầy bảo thôi, cứ yên tâm mà chữa bệnh, yên tâm mà dưỡng bệnh, tâm phải lạc quan yêu đời, phải một lòng tín kính Tam Bảo, nhớ Phật, niệm Phật, cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng đừng có quên Phật. Cách đây tuần, hơn tuần, thầy hỏi sư cô bảo khỏe rồi thầy ạ. Cả hai cô chú, cả sếp cô ấy và cô ấy đều khỏe rồi, đều bình phục rồi. Khỏe mạnh, bình thường trở lại và đi làm được rồi. Và ông sếp nhắn cho con là gửi lời cảm ơn sư phụ và các sư đã quan tâm và động viên hồi hướng cho. Đấy, cho nên ở cái giai đoạn này, chúng ta cần phải lạc quan yêu đời, giữ vững niềm tin, một lòng niệm Phật. Chúng ta phải xác định rằng con người chúng ta sinh ra, ai cũng phải chịu chung cái quy luật vận hành nhân quả, đó là sinh lão và bệnh tử. Mình gọi là sinh già bệnh chết đó, không ai tránh qua khỏi các quý vị. Nhưng chết như thế nào mới là điều quan trọng. Chết trong sự lo âu, đau đớn, buồn khổ thì thần thức rất dễ bị đọa lạc vào trong ba đường ác. Còn chết trong sự lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào nhân quả, tin tưởng vào Phật Pháp, tin tưởng vào Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, sẽ chẳng rời đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh. Nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật, chúng ta bỏ cái báo thân bệnh tật, ốm đau, xấu xí này, để thọ nhận được cái thân kim cương na la diên bền chắc, vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng công đức, vô lượng thọ ở Tây Phương cực lạc thế giới. Thế chẳng phải là vui sướng lắm hay sao? Chẳng phải là tuyệt vời lắm hay sao? Cứ phải đi bám chấp vào cái tấm thân tứ đại ngũ uẩn, phôi thối bệnh tật này làm cái gì? Cho nên chúng ta phải xác định. Chúng ta một lòng niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Mệnh còn thì chúng ta sống và chúng ta tu và làm những công việc tốt đời đẹp đạo, đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nhân gian, cho xã hội, vân vân. Còn mệnh hết thì chúng ta thì nhẹ nhàng buông xuống, thẳng gót ra về Tây, giống như chương học đạo đức thứ 12. Chúng ta biết chương đó là chương gì? Gọi là chương nhẹ gót về Tây. Hay lắm các quý vị. Tất cả những khổ nạn, những sầu bi, nhiệt não, chúng ta đều buông xuống, đặt gánh nặng xuống để nghỉ ngơi, đặt gánh nặng xuống để về Tây Phương để nghỉ ngơi, để tu hành, để thành Phật. Đâu có gì mà phải buồn tủi, đâu có gì mà phải lo lắng, đâu có gì mà phải sợ sệt các quý vị, đâu có gì mà còn mà phải luyến tiếc. Đó, người tu chúng ta nếu hiểu được thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, hiểu được như thế mà buông xuống những cái cần buông, làm những cái cần làm, giữ những cái cần giữ, đó chính là giữ tâm thanh tịnh, giữ chọn niềm tin vào giáo lý của Phật Đà, vào lời dạy ở trong kinh Nhân Quả, vào phương pháp niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Đó là những cái cần giữ. Giữ được niềm tin ấy thì bất cứ lúc nào chúng ta có nhắm mắt xuôi tay ra đi, thần thức không bị đọa lạc, liền chuyển lên cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, A Di Đà Phật chắc chắn chẳng rời đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh, chẳng quên nguyện mình. Chắc chắn Ngài sẽ dùng đại thần lực phóng đại quang minh. Trong mỗi quang minh lại có các đức hóa Phật. Trong mỗi các đức hóa Phật lại phóng vô lượng quang minh. Trong mỗi quang minh đó lại có các đức hóa Phật. Cứ như thế, chuyển chuyển cho nhau. Từ Tây Phương cực lạc thế giới chiếu khắp mười phương, đến thế giới Sa Bà của chúng ta và chiếu tới thần thức của chúng ta. Ngay lúc bấy giờ, thần thức trung âm thân của chúng ta liền theo sau Phật và vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên, người biết đến Tam Bảo, biết tới pháp môn tịnh độ, giữ chọn được niềm tin chân chính để tu hành, để cầu sinh tịnh độ, thoát ly sinh tử, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề để tận độ chúng sinh, cùng thành chính giác như là A Di Đà Phật, như là Thích Ca Mâu Ni Phật, như mười phương chư Phật, thì thực sự là quý hóa lắm thay. Cho nên, ở trong bài khai thị số 10 này, lại tiếp tục nói là gì? Trong kinh cũng nói, nếu có đến 100.000 vô lượng chúng sinh đang chịu khổ não, mà được nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi dốc hết lòng thành, xưng niệm danh hiệu ấy, tức thời được Quán Thế Âm Bồ Tát, quán xét tiếng niệm của người đó, rồi dùng các phương tiện độ cho người đó được giải thoát. Ở đây dẫn ở trong kinh, chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chính là phẩm phổ môn thứ 25 ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng tôi soạn là dịch thành bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này để cho chúng ta cộng tu đó. Trước đây cũng đã hơn một lần chúng tôi nói rồi. Ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo từ khi du nhập cho đến nay, trên dưới 2.000 năm. Chúng tôi có thể nói là người tiên phong, có thể nói là người đầu tiên, cho nên dễ hiểu. Dựa vào kinh Phật để biên soạn thành một pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh như là pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này. Lúc đầu chúng tôi thực sự cũng hơi lo lắng, cũng đắn đo, suy nghĩ mãi đó các quý vị. Lo lắng là mình không biết có làm được không. Đắn đo suy nghĩ là mình sinh ra gặp thời mạt pháp, chư Phật đã thị hiện diệt độ từ lâu, các bậc Thánh Tăng La Hán là Bồ Tát thì ít xuất hiện ở đời. Do đó mà việc tu tập hành đạo của mình còn gặp nhiều chướng riêng. Trong những lúc khó khăn, trong những lúc bế tắc trong vấn đề tu tập cầu đạo, ít gặp những bậc thiện tri thức để thưa thỉnh cầu các ngài khai thị cho. Chính vì vậy cho nên mà mình vẫn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử đích thực. Xuất gia tu tập ở trong cửa Phật cũng trên dưới 20 năm. Nhưng mà sự liễu ngộ vẫn bằng con số 0. Tham sân si vẫn hoàn tham sân si. Nay nếu mà đem biên soạn thành một bộ nghi thức, một bộ nghi lễ có đầy đủ các nghi lễ mang tính là một pháp hội lớn như vậy, thì không biết rằng mình có đủ tư cách hay không. Gần như chắc chắn là mình không đủ tư cách rồi. So với chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, những vị cổ Phật, những bậc pháp thân đại sĩ tái lai thị hiện, thì mình đích thực là một kẻ ngu si tâm tối rồi. Nhưng mà nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, nếu mình cứ lo lắng như thế, cứ tự ti như thế, thì không biết bao giờ cho Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể thoát ra được khỏi cái bóng của chư vị tổ sư, đặc biệt là các vị tổ sư của Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Ấn Độ, vân vân. Cho nên chúng tôi đã nhất tâm thắp hương lễ Phật, cầu nguyện tam bảo chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí cho. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc, mở máy vi tính ra, việc đầu tiên đó là nhất tâm quy kính tam bảo, lễ Phật, niệm Phật, cầu mười phương chư Phật chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí cho. Mỗi câu, mỗi chữ, mỗi từ viết ra đều chẳng dám nhận là trí tuệ của mình, sự hiểu biết của mình, mà đều cầu thỉnh mười phương chư Phật chứng minh gia hộ, khai thị cho, khai tâm khai trí cho. Cho nên lời lời nói ra nhất quyết không phải là sở tri, sở kiến, sở tu, sở ngộ, sở chứng của mình, mà đều là của chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư chứng minh gia hộ, khai tâm và khai trí cho. Cho nên chúng ta thấy khi pháp hội mở ra, chúng tôi cứ nghĩ rằng nếu có khoảng độ vài ba trăm người tham dự là quý lắm rồi. Nhưng không ngờ lần đầu tiên mở pháp hội Quán Âm, không chỉ vài ba trăm người, mà đến 5-7 nghìn người tham dự. Chúng tôi vô cùng xúc động, mừng rơi nước mắt. Tự mình nghĩ rằng tâm thành của mình, lòng thành của mình đã được mười phương chư Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, thiện thần chứng minh gia hộ. Và đặc biệt không chỉ nhiều người tham dự, mà có rất nhiều Phật tử, nhiều gia đình, nhiều thiện nam tín nữ tham dự pháp hội. Họ cùng nhau tu tập, cùng nhau hướng thiện, cùng nhau bỏ ác làm lành, cùng nhau quy kính tam bảo, cùng nhau phát nguyện quy y tam bảo để trở thành đệ tử tục gia của Đức Phật. Và rất rất nhiều người sau pháp hội Quán Âm tam thời hệ niệm, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, vân vân, cho đến nay rất nhiều người được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, được chư Phật Bồ Tát gia trì cho, đặc biệt là được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài gia trì cho, cứu độ cho. Có nhiều đôi vợ chồng cưới nhau nhiều năm mà không con không cái, cầu cúng khắp nơi không được, chữa bệnh các giáo sư, bác sĩ khắp các bệnh viện trong nước, ngoài nước cũng không được. Nhưng sau khi tham dự pháp hội, về theo lời chỉ dạy của chúng tôi, phát tâm ăn chay trường 21 ngày, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc 21 ngày. Vợ chồng không chung chân chung gối, gọi là chỉ trai giữ giới, sống thanh tịnh 21 ngày. Sau đó thì lên chùa Tản Viên để lễ Phật, để xin nước giếng Quan Âm về để uống với thuốc đông y tây y mình vẫn uống trước đây kết hợp. Nhiều đôi vợ chồng vui mừng đến vỡ òa. Đó là không bao lâu, vợ liền mang thai. Đủ ngày, đủ tháng, liền sinh con quý. Có người sinh con trai, có người sinh con gái. Trong những năm qua, thực sự là rất nhiều những đôi vợ chồng đã được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm. Cầu sinh con, được sinh con. Như ở trong Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp, Liên Hoa này Đức Phật đã dạy. Người cầu sinh con trai thì sinh được con trai phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Người cầu sinh con gái thì liền sinh được con gái nết na thủy mị, tướng hảo trang nghiêm, cầm kỳ thi họa, cái gì cũng biết. Bây giờ mới sinh thôi, không biết sau này có cầm kỳ thi họa hay không. Nhưng bây giờ trước mắt rồi, cầu sinh con trai, sinh được con trai, cầu sinh con gái, sinh được con gái, vân vân đó. Tùy vào cái phúc ấm của tổ tiên cũng như của cặp vợ chồng đó nhiều đời nhiều kiếp tu tập tích tụ ra sao. Mà lời cầu nguyện sẽ được như ý hoặc gần như ý, vân vân. Rồi cũng khá nhiều những nam thanh nữ tú, tuy gọi là nam thanh nữ tú nhưng mà tuổi cũng đã ngoài rồi, ngoài tam tuần, thậm chí ngoài cả tứ tuần rồi, tức là ngoài 30-40 tuổi rồi. Trong con đường tình duyên, yêu thương, yêu đương thì lật đật. Có những người chỉ muốn một mảnh tình vắt vai thôi là cưới ngay, nhưng mà tán mãi chẳng được một mảnh tình để vắt vai. Nhiều người lên kể thẳng với chúng tôi cũng thấy là tội. Có những người 43-44 tuổi rồi nói rằng bạch thầy, con chỉ mong có một người yêu con và con lấy ngay. Nhưng chưa có một người nào ngỏ lời yêu con, mặc dù năm nay con đã 43-44 tuổi rồi. Tôi bảo là thôi thì Pháp Hội Quan Âm này là thì tham dự 3 ngày, nhất tâm cầu nguyện để Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài gia trì cho, Ngài xe duyên cho. Thôi Phật Pháp đại hải tín vi năng nhập trí vi năng độ mà. Phật cũng có nhiều phương tiện lắm. Phật cũng không bắt là ai ai cũng phải xuất gia đi tu chỉ giới thanh tịnh để thành Phật ngay đâu. Phật nhiều phương tiện lắm. Chúng sinh nếu mà cầu gì? Cầu bình an mạnh khỏe, rồi dần dần mới tiến tu đạo nghiệp. Thì Phật cũng dùng phương tiện để độ cho cầu được ước thấy được bình an mạnh khỏe, dần dần mới dùng các phương tiện dẫn dắt cho vào đạo. Nếu mà người cầu được tiền tài của cải, chức trước danh vọng, phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với lối sống lành mạnh của xã hội, thì chư Phật Bồ Tát cũng dùng các phương tiện để độ cho người đó được cầu bình an mạnh khỏe, công danh sự nghiệp, vân vân. Dần dần mới dùng các phương tiện để giáo hóa cho họ được vào trong Phật đạo. Cái điều này chúng tôi thấy cũng rất là linh nghiệm. Các quý vị thấy rằng 5-7 ngàn người đến tham dự Pháp Hội, không phải ai cũng vì cầu đạo vô thượng, chính đẳng chính giác mà đến đâu. Không phải ai đến Pháp Hội cũng vì cầu được minh tâm kiến tính khởi tu để thành Phật đâu. Không phải ai đến tham dự Pháp Hội cũng với mục đích là mong được phá mê khai ngộ để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành Phật độ chúng sinh đâu các quý vị. Mà có nhiều hạng người lắm. Người thì đến với Pháp Hội để cầu siêu cho ông bà cha mẹ người thân vừa mới mất hoặc mất đã lâu. Người thì đến pháp hội để cầu tình duyên, người thì đến pháp hội để cầu con cái, người thì đến pháp hội để cầu công danh sự nghiệp, người thì đến pháp hội để cầu mua may bán đắt, người thì đến pháp hội để cầu được bình an trường thọ, người thì đến pháp hội để cầu được tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, tinh thần an lạc, vân vân. Có rất nhiều hạng người đến trong pháp hội 5-7 ngàn người ấy, nhưng cũng có không ít người quả thật là họ nhất tâm tu hành trong 3 ngày ở pháp hội. Họ được sự gia trì của Tam Bảo, đặc biệt là sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thực sự là có rất nhiều người họ cầu được ước thấy trong những ngày ở pháp hội ấy. Cho nên ở đây mới dẫn ở trong kinh văn nói rằng nếu có đến 100.000 vô lượng ức chúng sinh đang chịu khổ não mà được nghe danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi dốc hết lòng thành xưng niệm danh hiệu ấy. Niệm danh hiệu ấy tức là niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Tức thời liền được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài quán xét tiếng niệm của những người ấy, rồi dùng các phương tiện độ cho người ấy được giải thoát, được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, vân vân. Cho nên chúng ta thấy trong Phật pháp, các cụ ngày xưa thường nói Phật pháp đại hải tín vi năng nhập, chí vi năng độ là như thế. Đây chính là lời Phật dạy, các tổ giảng lại, nhắc lại cho hậu học chúng ta được nghe, được biết và phát khởi lòng tin để mà tu tập theo chính pháp của Phật. Chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ được tới ngày đơm hoa kết trái, tới ngày thụ dụng hương thơm quả ngọt vậy. Đó, cho nên ở đây lại nói tiếp là gì? Đại chúng hiện tiền nơi đây. Đại chúng hiện tiền ở đây, đại chúng là chỉ cho số đông, chỉ cho tất cả mọi người đang tham dự pháp hội đó. Hiện tiền nơi đây, hiện tức là hiện tại, tiền tức là gì? Là trước mắt, là ngay trước mắt. Hiện tiền nơi đây tức là mọi người đang ở ngay ở trong đạo tràng này, đang ở trước pháp hội này, ở trước pháp tòa này, diện kiến tranh ảnh tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát, và diện kiến chư Tăng chủ lễ pháp hội, vân vân. Và ở trong đại chúng này biết như vậy rồi. Đây nói là đại chúng hiện tiền nơi đây đã biết vậy rồi, thời phải khởi được niềm tin chân chính. Chúng ta thấy không? Biết rồi thì phải khởi đi, khởi niềm tin chân chính, phải một lòng trì niệm danh hiệu ấy. Trì niệm danh hiệu ấy tức là trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Niệm niệm mà chẳng đổi, tức là niệm niệm chẳng đổi. Niệm niệm ở đây là chỉ cho sự tiếp nối giữa niệm trước niệm sau tiếp nối nào. Như Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là niệm theo làn điệu đi kinh hành là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 đó, vân vân, cứ như thế niệm. vân vân. Đó, đó gọi là niệm niệm chẳng đổi. Niệm có niệm mà lớn và niệm nhỏ, và niệm thầm ở trong tâm. Niệm lớn thì niệm to tiếng, nghĩa là giúp chúng ta nhất tâm niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân. Cái niệm to, niệm lớn, hoặc là niệm gì, niệm nhỏ, hoặc là niệm gì, niệm thầm ở trong tâm, chỉ hơi máy môi động lưỡi hoặc nhiếp tâm theo câu thánh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thôi. Đó đều gọi là gì? Niệm niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân. Cho nên nói là niệm niệm mà chẳng đổi, tất sẽ được Bồ Tát niệm tình cứu độ cho. Bồ Tát niệm tình tức là Bồ Tát gì? Bồ Tát thương tưởng, Bồ Tát xem xét, Bồ Tát chiếu soi, Bồ Tát quán tưởng, Bồ Tát cứu giúp cho, vân vân. Đó. Cho nên mới nói là niệm niệm chẳng đổi, tất sẽ được gì? Bồ Tát niệm tình mà cứu độ cho. Tức là Ngài thương tình, Ngài khởi lòng bi mẫn, thương xót để cứu độ cho. Niệm được như thế, thời gọi là gì? Độ mình, độ người là vậy. À, nếu chúng ta nhất tâm chỉ niệm Đức, danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được như thế, niệm niệm chẳng đổi á. Cho dù có đói hoa mắt cũng chẳng quên câu thánh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho dù ngồi mỏi cả lưng cũng chẳng quên câu thánh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó gọi là niệm niệm chẳng đổi. Thường chúng ta thấy, chúng ta tu tập ngày ba thời như vậy, nghe pháp tu tập từ 8:30 cho đến 12:30, có hôm đến 1 giờ mới được ăn, ăn trưa, ăn xong nghỉ ngơi một cái 1:30 2 giờ lại vào thời đệ nhị rồi. Đó, đây là thời đệ nhị. Thời đệ nhị vừa xuống nghỉ 15-20 phút lại nghe thấy tiếng chuông, tiếng loa báo là vào thời đệ tam rồi. Đó, chúng ta thấy tu tập tinh tiến như thế thì sẽ được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài khởi cái tâm từ bi thương xót để cứu độ cho. Những lời cầu nguyện của chúng ta, những lòng thành kính dâng lên của chúng ta với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài có đầy đủ 6 pháp thần thông mà. Đặc biệt là ngài có tha tâm thông, ngài biết rõ tâm niệm của chúng ta chứ không cần chúng ta phải nói thành lời nữa. Vừa khởi trong ý niệm ngài đã biết được rồi. Cho nên ngài tùy theo cái tâm nguyện của chúng sinh, của đại chúng tham dự pháp hội, có phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, phù hợp với gì? Với pháp luật hiện hành của quốc gia này hay không, để mà tùy duyên, nó tùy nguyện để ban phúc cho họ. À, chúng ta biết là lời cầu nguyện cũng phải phù hợp với nhân quả, phù hợp với đạo đức, lối sống, thuần phong, mỹ tục và pháp luật nhà nước chứ. Chúng ta cầu nguyện là để cho buôn bán hàng quốc cấm, hay là cầu nguyện để cho đánh được một con đề, hay là chúng có sổ số vân vân. Cái đó chả bao giờ được đâu các quý vị nhé. Vì cái đó thì không phù hợp với thuần phong mỹ tục, không phù hợp với nhân quả, cho nên không được vậy. Còn nếu mà cầu nguyện mà chư Phật Bồ Tát rồi bịt mắt ra, che tay lực lượng chức năng như là công an, như là tòa án vân vân, để cho con này, để cho con buôn bán chót lọt những lô hàng quốc cấm, con mà được chót lọt con sẽ cúng Phật, cúng chùa cái này cái nọ cái kia vân vân chẳng hạn. Đấy, cầu nguyện như thế là không phù hợp với gì? Với nhân quả, không phù hợp với pháp luật hiện hành của quốc gia ấy. Chắc chắn thì có cầu nguyện đến bể hầu bể họng, chư Phật Bồ Tát cũng không tiếp sức, không gia trì và không ban cho chúng ta được sở cầu như ý vậy. Đó. Nếu mà cầu nguyện là những việc ác, những việc trái với quy định pháp luật nhà nước, trái với quy luật vận hành của nhân quả như thế, thì mà chư Phật Bồ Tát đã ban cho chúng ta thì chẳng phải là các ngài lại đi ngược lại quy luật vận hành của nhân quả, và chẳng khác gì các ngài lại giúp để đỡ chúng ta để cho chúng ta được làm ăn chót lọt và mang lễ đến để tạ để gọi là đi hối lộ các ngài hay sao? Cho nên điều đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ có. Vì vậy các Phật tử chúng ta đi chùa, tham dự pháp hội, có cầu nguyện cái gì, điều thứ nhất là phải phù hợp với nhân quả. Điều thứ hai là phải phù hợp với đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục, lối sống lành mạnh của con người, nhân loại nói chung và của đất nước chúng ta nói riêng. Và một cái điều thứ ba nữa đó là phải phù hợp với pháp luật hiện hành của quốc gia. Có những cái phù hợp với pháp luật, nhưng mà không phù hợp với nhân quả, không phù hợp với đạo đức, lối sống thuần phong mỹ tục cũng không được. Đó. Cho nên là chúng ta cũng phải hiểu rõ cái điều đó. Đấy, đây gọi là nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ được Ngài niệm tình để mà cứu độ cho. Rồi nói niệm được như thế thì gọi là độ mình, độ người là vậy. Người mà niệm Phật, niệm Bồ Tát đạt đến cái cảnh giới đó thì trước hết là độ mình, sau là có thể độ người, tức là có thể giúp đỡ cho mọi người được vậy. Đó. Các vị mà nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể người ta ốm đau bệnh tật, các vị đến múc cái chén nước trong lên, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào trong cốc nước đó, một vài chục biến, một vài trăm biến, đưa cho bệnh nhân kia uống, có khi họ khỏi bệnh. Cái trường hợp này có các quý vị. Đó. Cho nên đấy gọi là khi niệm Phật được nhất tâm, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được nhất tâm, thì không chỉ độ mình mà còn có thể dùng phương tiện để độ người, cứu giúp mọi người được nữa vậy. Đó. Rồi nói tiếp, từ trước đến đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm, nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên. Tức là đến đoạn này thì nói là từ trước đến đây, tức là từ khi vào thời đệ nhị cho đến tụng trì chú, tụng kinh, các bài khai thị vân vân đó xong, thì đến đây thì là đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm, nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên. Tức là đến thời Phật sự thứ hai đến nay là gì, chu viên, tức là đã được thành tựu, đã được thành tựu viên mãn rồi đấy, đã được sắp sửa hết cái thời đệ nhị rồi đấy, công đức cũng được viên tròn rồi, được thành tựu rồi. Đó. Nên nói là nay thời Phật sự thứ hai đã chu viên. Công huân thù thắng như trên. Công tức là chỉ cho công đức, chỉ cho công sức chúng ta bỏ ra tu tập, thì nhất tâm như thế thì sẽ gì? Sẽ sản sinh ra công đức vậy. Chữ huân ở đây là người ta gọi là huân. Chữ huân ở đây có nghĩa là gì? Là khói. Chữ Hán có nghĩa là hun, là khói, là gì? Là lan tỏa. Chữ công huân ở đây là chỉ cho cái sự cái công đức gì? Nó lan tỏa, nó cuồn cuộn, và nó giống như chúng ta thắp hương mà cái khói gì? Nó bay lên, nó tỏa lên để dâng cúng mười phương chư Phật đó. Thì ở đây từ công huân thù thắng như trên, tức là chỉ cho cái công đức huân tập tu hành của chúng ta trong suốt mấy ngày pháp hội, và đặc biệt là qua thời đệ nhất, thời đệ nhị này rồi đó, thì công đức thì đã được rất là nhiều vậy. Cho nên mới nói là công huân thù thắng như trên, gieo vào trong biển đại nguyện Quán Âm, tức là gieo vào trong biển đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, chuyên vì... Vì cái gì thì chúng ta thấy bây giờ là sám chủ thường hay đọc là chuyên về các vị thần linh trong cửu pháp giới, rồi các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền, thất tổ, nội ngoại gia tiên, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, ba thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích đẳng chư hương hồn của chúng con ở trong đạo tràng này, rồi cùng với chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, quý liên hiếu Phật tử đồng tu đã qua vãng, an trí nhục thân cũng như là di ảnh và linh vị ở trong tháp báo ân chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, thì đem công đức tu tập này để hồi hướng cho cả chân linh, anh linh, vong linh, hương linh của các Phật tử đồng tu đang được an trí nhục thân, tức là cho cốt ở trong tháp báo ân, linh vị tức là cái bài vị đó, và di ảnh tức là cái ảnh ở trong ảnh thờ của các Phật tử đồng tu ở trong tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta đó, tức là đem công đức tu tập pháp hội này hồi hướng nhắc nhở và sách tấn động viên chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, quý Phật tử đồng tu đã quá vãng gì đang an trí ở trong tháp báo ân của chùa Khai Nguyên, hãy giác ngộ và hãy buông bỏ những phàm tâm, những chấp trước còn vướng bận mà cầu sinh Tây Phương cực lạc về với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Hải chúng ở Tây Phương cực lạc đi. Không nên lưu luyến ở lại cái tháp báo ân với ông Thịnh, với các sư ở cõi xa bà này làm gì cho nó khổ. Vãng sinh Tây Phương cực lạc sướng hơn, thọ lượng vô lượng vô biên, công đức vô lượng vô biên, một đời thành Phật. Đến đó, vãng sinh về đó rồi, lúc đó muốn tri ân báo ân ông Thịnh với các sư, với con cháu, độ cho con cháu, người thân trong gia đình dòng họ của mình đi chăng nữa, thì lúc đó dư thừa công đức, dư thừa thần thông, dư thừa nguyện lực để làm những việc đó. Còn ở thế giới này thì không làm được vậy, khó làm được vậy, khó có thể làm được vậy. Cho nên đây là nhắc nhở các vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, Phật tử đồng tu đã qua vãng an trí tại nhục thân để tháp báo ân hay là di ảnh hoặc là linh vị đó, đều cùng nhau để nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu sinh tịnh độ vậy. Rồi không quên là hồi hướng gì? Hồi hướng cho các vị anh linh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn qua các chiến nạn, thiên tai, tai nạn khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ đều cầu sinh tịnh độ. Chưa hết, chúng ta lại đem gì? Hồi hướng công đức tu tập được cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí. Bây giờ là hồi hướng cho các oan gia trái chủ sinh linh oán khí tạo nên các dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch virus corona SARS-CoV-2. Cũng sớm buông đi hận thù, xả bỏ an tâm, phát bồ đề tâm và để cầu sinh tịnh độ. Rồi hồi hướng cầu nguyện cho những nạn nhân bị chết vì đại dịch virus corona ở đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới sớm được siêu thăng cảnh giới, sớm được thoát hóa đầu thai, sinh cõi người, cõi trời, thậm chí là sinh cõi Tây Phương cực lạc và cõi tịnh độ của mười phương chư Phật vân vân. Và đặc biệt còn hồi hướng cho cả các oan gia trái chủ sinh linh oán khí vân vân. Chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta cũng sớm phát bồ đề tâm đến được với pháp hội và cùng nhau tu tập tới khi pháp hội viên mãn, đồng được sinh về cõi thiên giới, thiện giới và cõi tịnh độ của mười phương chư Phật vậy, vân vân. Đó là chuyên vì hồi hướng. Hồi hướng cho càng nhiều thì tâm bồ đề của chúng ta càng lớn. Chứ đừng có bo bo, keo kiệt, sẻn pháp, sẻn công đức tu hành để không dám hồi hướng cho chúng sinh. Có người nói rằng đem tu được có được tụng được có một thời kinh đem hồi hướng hết cho người này người khác, hồi hướng hết cho chúng sinh này đến chúng sinh nọ đến chúng sinh kia, âm dương đều hồi hướng, quỷ thần chư thiên long bát bộ pháp đều hồi hướng như thế thì mình còn được bao nhiêu công đức, vân vân và vân vân. Không, cái này nó không như pháp của thế gian đâu các quý vị. Pháp thế gian và làm được chút tiền là chia cho nhiều người, càng nhiều chia cho nhiều người thì chúng ta càng hết. Nhưng ở đây trong Phật pháp thì lại là pháp gọi là xuất thế gian, nương vào công đức thần thông nguyện lực của Hồng Ân Tam Bảo mười phương chư Phật. Cho nên chúng ta càng gì càng phát bồ đề tâm, càng hồi hướng nhiều cho chúng sinh thì công đức càng lớn, chứ không phải hồi hướng càng nhiều thì càng giảm phúc đi. Như là thế gian, như pháp thế gian làm ra nhiều tiền như đem cho càng nhiều chúng sinh thì kho tiền của chúng ta, két tiền của chúng ta càng vơi đi. Nhưng còn đây đi ngược lại, đây chính là pháp xuất thế gian. Cho nên càng hồi hướng nhiều, càng đem tâm từ bi hỷ xả, bình đẳng, bao dung yêu thương bác ái để hồi hướng cho chúng sinh nhiều thì công đức lại càng sản sinh ra nhiều. Giống như chúng ta càng trồng hạt giống lúa ngô khoai sắn nhiều xuống cái mảnh đất tốt thì càng cho chúng ta gì nhiều lúa ngô khoai sắn để thọ dụng, để dùng trong những tháng những năm tới vậy. Càng chịu khó lao động, càng chịu khó trồng cây gây rừng thì chúng ta lại càng có của ăn của để, giàu có sung túc nhiều vậy. Đấy, pháp xuất thế gian, nếu muốn lấy pháp thế gian để ví dụ thì phải ví dụ như thế thì mới đúng, chứ đừng ví dụ là làm được ra vài đồng đem hồi hướng cho người ta hết thì còn gì mà ăn nữa, còn gì mà tiêu nữa, còn gì mà sống nữa, vân vân. Cái ý nghĩ đó là ý nghĩ gì thiển cận, ý nghĩ hẹp hòi, ý nghĩ ích kỷ của phàm phu, của thế tục. Còn pháp gì xuất thế gian thì phải suy nghĩ và hành động tích cực, chứ không được tiêu cực vậy, mà phải tích cực. Lại phải lấy cái ví dụ như là càng trồng nhiều hạt giống tốt xuống mảnh đất tốt thì càng cho những thu hoạch mùa màng và bội thu. Phải nghĩ thế mới được. Phải lấy ví dụ thế thì gì mới chuẩn với pháp xuất thế gian một vài phần vậy các quý vị. Chuẩn với gì? Vài phần đó, một vài phần đấy, chứ phải là chuẩn 100%. Thì pháp xuất thế gian này là vô văn tự, là bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả suy, bất khả lường, bất khả tính. Đó, cho nên nói là phù hợp với một vài phần trăm là như thế. Đại chúng hiện tiền ở nơi đây, tẩy trừ nghiệp cậu. Ở đây chúng ta thấy là ý nói là đại chúng cũng nhất tâm tu tập đến thời đệ nhị pháp hội này thì công đức cũng rất lớn, rất nhiều rồi vậy. Cho nên mới có thể là tẩy trừ, tiêu trừ được nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn. Cho nên mới nói là đại chúng nơi đây tẩy trừ nghiệp cấu, tăng trưởng thiện căn, bỏ báo duyên này, sinh về tịnh độ. Tức là người tham dự pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm này để nhất tâm tu tập quy kính Tam Bảo, tham dự pháp hội một lòng một dạ chí thành chí kính, cùng theo sám chủ và đại chúng cộng tu, nhất tâm tu tập để đến thời này thì công đức rất nhiều. Tới khi xả bỏ báo thân liền được sinh về tịnh độ, không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Trừ người có bản nguyện riêng. Còn thì nhất định không bị đọa vào nữa. Nếu như nhất tâm tu tập thì nghiệp chướng tiêu trừ, tăng trưởng thiện căn, tới khi xả bỏ báo thân, tức là mình gọi nôm na là thế gian gọi là chết đó, tới khi hồn lìa khỏi xác, hồn không bị đọa vào ba đường ác đạo mà hồn liền gì theo ngay theo sau Phật vãng sinh thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. Đây chính là nói về công đức tham dự pháp hội lớn lao vô lượng vô biên vậy. Nghĩ lại ở đây là nói đi lại nói lại, nhưng nghĩ lại từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót, nếu không bày tỏ sao tiêu trừ được. Đấy, nói đi rồi lại nói lại, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, lại thấy từ vô thủy kiếp cho đến nay, từ vô thủy kiếp tức là nhiều không thể đếm được kiếp số, cho đến ngày hôm nay, đến đời này, đến kiếp này của chúng ta, biển nghiệp mênh mông, núi tội chót vót. Biển nghiệp thì mênh mông và rộng lớn, chúng ta thấy biển nghiệp có ai đo đếm được không? Không. Núi tội thì cao chót vót, chẳng nhìn thấy đỉnh đâu. Biển nghiệp thì mênh mông rộng lớn, chẳng thấy bờ bến đâu. Núi tội thì chót vót, chẳng thấy chóp đỉnh đâu. Nếu không bày tỏ, sao tiêu trừ được? Tức là nếu không bày tỏ, tức là ăn năn đó, là sám hối, là bày ra đó. Sám tức là ăn năn, hối tức là chừa bỏ. Sám là bày ra những lỗi trước, hối là gì? Ăn năn, chừa bỏ, không tạo những lỗi sau. Đó. Cho nên nếu đây mới nói là nếu không bày tỏ, sao tiêu trừ được? Sám trừ tội chướng đã qua, phát nguyện là hạnh lành hiện tại. Sám tức là gì? Sám trừ tội chướng đã qua. Hối tức là gì? Nguyện làm những việc lành hiện tại và mai sau, không tái phạm những việc xấu ác trước đây nữa, gọi là sám hối. Sám hối nhà Phật đúng cách nó như thế đó. Cho nên lại phiền pháp chúng dị khẩu đồng âm chí tâm sám hối phát gì? Phát nguyện. Đó. Và đến đây thì chúng ta thấy đại chúng cùng tán bài sám hối hoặc là đọc bài sám hối tùy theo thời gian. Thời gian còn thì sám chủ và đại chúng đều tán bài sám hối. Còn thời gian mà eo hẹp thì mà gấp thì chúng ta thấy sám chủ và đại chúng cùng đọc bài sám hối. Sám chủ đọc trước, đại chúng họa theo sau. Tán thì sám chủ tán trước, đại chúng hòa theo sau. Còn đọc thì cũng vậy, sám chủ đọc trước, đại chúng hòa theo sau. Bài sám hối nói là xưa kia gây nên bao ác nghiệp đều vì vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả tội chướng xin sám hối. Nó khác bài sám hối của thời đệ nhất ở cái chỗ tất cả tội chướng đều sám hối. Trong bài sám hối trước thì khác ở chỗ nào? Đây, lấy lại để đọc cho chúng ta thấy. Khác ở là nay đối trước Phật xin sám hối. Bài sám hối thời đệ nhất là nay đối trước Phật xin sám hối. Bài sám hối thứ hai thời đệ nhị thứ hai này là tất cả tội chướng xin sám hối. Và bài sám hối thứ ba, tới đây chúng ta học như thế, tất cả tội căn xin sám hối. Là khác nhau ở cái chỗ nay đối trước Phật xin sám hối, và tất cả tội chướng xin sám hối, và tất cả gì? Tội căn xin sám hối. Nó có cái tầng bậc lớn nhỏ khác nhau. Giống như khi mới sinh ra gọi là đứa trẻ, lớn lên gọi là gì? Gọi là thanh niên, trưởng thành về sau gọi là gì? Gọi là ông, là bà, là già, là chuẩn bị xuống gì? Không phải xuống đất mà chuẩn bị về với Phật. Người tu chúng ta phải chuẩn bị về với Phật. Đấy, khác nhau ở cái chỗ này. Câu này. Còn những câu tiếp theo, chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba lần như thế thì cũng giống như bài sám hối thứ thời đệ nhất vậy. Đó. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ học sang bài khai thị số 11. Sau khi sám hối xong, đọc bài khai thị số 11, học bài khai thị số 11 nữa và vào lễ tạ thời đệ nhị. Đó. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Trước khi nghỉ xin tán thán công đức một số các Phật tử hôm qua, thầy phát động là các Phật tử phát tâm cúng dường ở nhà để hoàn thiện và cái phần gỗ thì có Phật tử cúng dường để xây dựng cái nhà thờ tổ ở chùa Lai Bồ, trụ sở của Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, thầy làm trưởng Ban trị sự. Thì ngay đến tối lại thì vừa giảng xong thì có Phật tử nhắn tin, người thì xin cúng gạch rồi, Người thì xin cũng ngoái rồi, gạch ngoái rồi, cả gạch lát nền cũng xin rồi, bây giờ còn tượng nữa thôi. Và những vật liệu như là xi măng, cát sỏi, rồi công xá, cái đấy thì các Phật tử chúng ta hoan hỉ. Nếu mà phát tâm tượng thì cũng có 2-3 Phật tử cũng xin phát tâm mỗi người một pho rồi. Ít nhất là được 3 người đăng ký được 3 pho tượng tổ rồi. Chiều lúc nãy sư cô Từ đến nói là nếu mà thờ đủ các tổ thì phải 20-22 pho tượng tổ. Và thì cứ làm dần dần. Làm dần dần. Cái chỗ trụ sở của ban trị sự Phật giáo của cả một huyện thì cũng phải có cái nơi thờ tổ cho trang nghiêm và thanh tịnh vậy. Và đặc biệt là thầy là cái vị khai sơn phá thạch ở đó. Sẽ sau này sẽ là cái người mà gọi là vị tổ sư đầu tiên khai sáng cái ngôi chùa đó. Vì trước đây chùa chưa có sư, có các ông thống về dân trông nom thôi. Đấy. Cho nên là cái chốn tổ tăng, vì vậy mà cũng phải thờ phụng chỗ tổ đường cho trang nghiêm, thì chốn Tùng Lâm mới được hưng thịnh và Phật pháp mới từ đó mới hưng long theo vậy. Đại chúng cũng nương vào cái công đức ấy, phúc báo ấy mà được vô lượng công đức, vô lượng phúc báo vậy. Đó. À, xin được hoan hỷ tán thán công đức và cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho các Phật tử được cát bảo bình an, sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, thân tâm an lạc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tới khi xả bỏ báo thân, đồng nguyện vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Và qua đây cũng xin chân thành ghi nhận và tán thán một Phật tử ở Lạng Sơn thì phải. Thầy cũng chưa biết mặt, chưa biết tên. Phật tử cũng xuống chùa không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng phát tâm cũng già không biết bao nhiêu lần rồi, cũng chưa biết mặt, chưa biết tên, toàn thông qua các Phật tử thôi, thông qua vái trưởng của chùa chỗ Bà Trung, và xin phát tâm cái bộ âm ly loa đài, cái máy tính với cái bộ bộ phát trực tuyến. Thì hôm kia Phật tử phát tâm thì cũng đã nhận được tịnh tài 98 triệu Phật tử phát tâm rồi, sáng mai thì chuyển cho bên phòng thông tin để đi Hà Nội và thỉnh về để chuẩn bị cho cái việc phát sóng trực tuyến của các bài giảng của thầy, để cho đại chúng được nghe thấy hình ảnh được thật hơn, được rõ hơn. Xin tán thán công đức và cũng hồi hướng công đức, cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho Phật tử cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường. Tới khi xả bỏ báo thân, đồng nguyện vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Qua đây cũng cầu nguyện cho tất cả các Phật tử, cũng như các thiện nam tín nữ phát Bồ Đề Tâm, cúng dường Tam Bảo, cúng dường tượng Phật, cúng dường xây chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường ấn tống kinh sách, vân vân, đồng được công đức phúc báo như nhau, vô lượng vô biên. Còn sống thì thân tâm an lạc. Tới khi nghiệp hết, xả bỏ báo thân, thần thức đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.